Dạ vâng, nhà quý Nguyễn Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục với làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên, nhà quý Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Hữu Liêm xin chào nhà quý, chào anh Nguyễn Hoàng. Lần trước gặp dễ vui vẻ lắm và hơi thiếu thời gian. Có nhiều thời gian nhưng mà không có ngờ là cái chuyện có nhiều thời gian máy bay nó định delay lại. Nhưng mà đại khái cái cơ hội gặp gỡ như vậy thì cái nhân viên có như vậy thì chịu như vậy thôi.
Vâng, xin Nguyễn Hoàng xin chào anh Liêm. Đúng là hôm đó cũng có cái duyên này duyên kia mới gặp nhau, chứ thực sự thì ở Mỹ đây gặp nhau cũng khó. Tuy nhiên là tiếc là không đủ thời gian để chúng ta hàn huyên nhiều hơn, phải không anh?
Mà vậy là đủ duyên rồi, yeah. Đó, đủ duyên mới gặp được.
Vâng, hôm nay thì có lẽ mình nên ngưng nói, dành một bữa đừng nói chuyện chính trị anh hả, mình nói chuyện khác cho nó đỡ căng thẳng hơn.
Dạ đúng rồi, từ đó thì mình phải flip qua cái chuyện đó thì đó thì có gửi mấy tấm hình cho nhà quyền Nguyên Hoàng giới thiệu trước đó thì có một cái sinh nhật của một cô bé người Mỹ thì thấy hình rồi, nếu mà lúc đó tiếc quá, nếu mà có anh Nguyên Hoàng là dắt đi, mà dắt đi là nhiều cô khác nữa mà mình không có chụp hình được, tại vì mình chỉ chụp với cái người của mà được mời đi chịu sinh nhật của người đó thôi, chứ còn bạn bè của cô ta mình sao tự nhiên chụp được. Nhưng mà nếu mà có anh Nguyên Hoàng mình nói đây bạn của tôi muốn chụp với cô cho tôi chụp chấm thì họ no hay yes thì mình cũng đâu có bất ngờ gì đâu. Đó, chứ mình đi xin mình tự chụp lấy thì nó cũng hơi quê tại vì đó thì cái cô đó là tên là Brandy mà người ở Kansas City thì lấy người chồng ba tây đó, thì họ tổ chức là họ muốn mọi người là mặc đồ theo có tí xíu trang phục của ba tây thì các cô đó chụp hình đẹp lắm, con chó không mà cũng có áo quần nó đẹp đẽ lên nó bật vô nữa. Đó, thì mình không biết kiếm đồ ở đâu, hơn sao có cái order 3 phần khác nhau mà sợ Amazon nó đưa tới không kịp, vì từ trên này mà đi xuống dưới Boca Raton á là 2 tiếng mấy, mà 2 giờ là bắt đầu chương trình, mà mình đi như vậy mình phải cỡ 10 giờ mình phải đi rồi đó, thành ra lỡ mà Amazon nó không giao tới thành ra hơn sao chạy vô cái chỗ Disney Spring nó mua được cái áo có chữ Billy. Đó, thành ra là áo màu vàng thì anh Nguyên Hoàng biết màu vàng là nếu mà anh có coi đá banh thường thì lớp ba tây là nó mặc áo màu vàng. Rồi cái cầu thủ Billy thì mang số 10. Mà đó là cái thần tượng của những cái thế hệ Việt Nam mình. Thế hệ đọc truyện Duyên Anh, thế hệ hồi nhỏ cũng đi đá banh ngoài đường thì mới biết tên tuổi của Billy.
Nhưng mà anh lái xe từ đâu mà tới Boca Raton thì khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ.
Anh ở South Orlando, anh ở là St. Cloud đó thì chạy ra 95, chạy ra bắc vô 192 rồi ra 95, thành ra nó 2 tiếng rưỡi thôi.
Ờ chứ nhưng mà thường cũng... mà xuống dưới đó là cũng ít nhất là 3 tiếng và thành phố Boca Raton là thành phố của người giàu đó.
À thì đó thì cái này nó ở gần freeway. Đó, nó ở gần freeway 95 đi vô có một chút xíu à. Thành ra nó không có, anh cũng chả biết biển đâu. Anh có đi tới biển Boca Raton rồi nhưng mà đi tới đó thì được ăn uống phủ phê đầy đủ rồi gặp nhiều người đẹp lắm nhưng mà điều mình không dám, mình chỉ dọn sơ sơ giao lưu vậy thôi đó rồi thì đó thì
thần tượng là thiệt rồi, chứ anh đâu có dòm
nhưng mà nhìn từ xa thôi, nói như anh Liêm đó, mình cũng phải tới gần quá cũng kỳ phải không?
Không phải để tới gần kỳ mà người ta nói đứng xa xa trông mới đẹp.
Vâng, đúng vậy. Vâng, nhiều khi đứng sát quá thì mình
nhưng mà mới vô là chụp hình, mới vô cô đó còn chưa trang hoàng nữa là cô xuất hiện ra rồi nói chưa mặc đồ xong, nên họ tự nhiên lắm. Xong rồi khi mà bắt đầu mặc đồ rồi chưa có maquillage, chưa có, sau đó còn có vẽ mấy cái nữa. Nhưng mà cô bận rộn đi đâu đó, thì mình nói đây là cái người khách mình tới dự sinh nhật, hôm nay mình xin chụp tấm. Là cái người mà mời mình đi á, là cái cô đó người Mỹ, cái bà đó người Mỹ thì cũng lớn tuổi hơn bảy mấy tuổi, thì bà mời đi tới dự cái đó. Là mình đi tới thì nói chuyện thì anh Nguyên Hoàng có nghe tiếng về có chơi đá banh không, và có thần tượng là Pelé không?
Vâng, thì Nguyên Hoàng là cũng hồi xưa cũng rất là khoái Pelé, nhưng mà sau này 20 năm vừa rồi thì hình như cái giới bộ điệu mê bóng đá họ không có nhắc đến Pelé nhiều nữa, nhưng mà thập niên 90 trở về trước đó thì người ta nhắc tới Pelé rất là nhiều. Nhưng mà Nguyên Hoàng thấy cũng thắc mắc là những cái cầu thủ bóng đá nổi tiếng như vậy khi về già đó, lớn tuổi thôi chứ đừng nói là về già, họ cũng bị bệnh này bệnh kia, nhất là về xương khớp thưa anh. Thì Nguyên Hoàng không hiểu là chơi thể thao như vậy thì phải là khỏe mạnh cả đời chứ. Nhưng mà sao cũng nhiều người bị xương. Nếu như mấy người mà đánh bốc đó, như boxing đó, ông Muhammad Ali đó, ông bị cái bệnh gì đó Parkinson gì đó, người ta nói là do là bị đánh vào đầu nhiều quá thì mình có thể là hiểu được. Nhưng mà những người cầu thủ đá banh họ chạy như vậy thì đương nhiên xương khớp họ phải tốt, về già họ không chạy nhanh như vậy nhưng mà vẫn còn tốt hơn người bình thường. Nhưng ngược lại Nguyễn Hoàng thấy cũng rất là nhiều người bị cái bệnh đó, là sao anh?
Thì bởi vậy thành ra cái thì đó như cầu thủ football là phải cứ đụng đầu hoài, thành ra còn cơ sinh rồi cũng bị nhiều cái khác. Thì cái trường hợp của ông Pelé á, thì ông bị, mình vô nhìn trong profile ông cũng bị tùm lum hết á, bị thận rồi. Mà mấy cái đó thì không hiểu có dính gì tới cái chuyện té dập thận hay không, hay là ông bị ung thư nữa. Nhưng mà có một cái thì mình ngồi đoán á, là hơi giống là hiếp đó, cái hiếp ổng bị giải phẫu thì không biết cái hiếp ổng đâu, thường đội đầu hay đá thì không biết sao có dính. Nhưng mà qua cái chuyện của Pelé thì tự nhiên vì cái chuyện cái nhân duyên tự nhiên mình mặc áo với Pelé, nhưng mình lại có cái câu chuyện của hai người bạn đó, thì tạm thời không có nói tên nhiều thì cũng đó. Nhưng mà đó thì một người là cái cầu thủ đá banh hồi thời trung học đại học, thì bây giờ tới cái tuổi lúc đó không có bị chấn thương gì về chân hết á, nhưng mà bây giờ về già là bắt đầu cỡ tuổi 70 trở lên á, là thấy cũng bắt đầu đi chân cũng hơi bị đau khớp đau này nọ. Rồi cái một người bạn khác á, ông đó cũng cỡ bảy mấy tuổi, thì ông là mê ski lắm, mà ông đi cái Mogo, nếu mà người mà biết ở bên xứ Đà Lạt thì nóng quá, chỉ cần đi Denver hay này sợ thôi. Thì ski mà Mogo nó khó lắm. Bự Liêm cũng là dân ski đây nè, nhưng mà ski Diamond cũng đi trên dốc xuống, nhưng mà mình không đi cái Mogo được. Cái Mogo là nó nói là những cái ụ đó, nó những cái ụ hõm xuống lên rồi nó nổi lên ụ kia, thành ra phải chẻ ra từ những cái độ đó. Còn mà nếu đi không có cái dùng cái chân mà qua lại á, là mình sẽ té nhào đầu đó. Thành ra cái đó, cái ảnh hưởng của đó nó làm cho về già, thành ra mình mới thấy băn khoăn. Mình đã bỏ hết rồi, bây giờ chỉ có chơi pickleball thôi. Còn chạy treadmill cũng không chạy nữa, giờ đi bộ thôi. Thành ra không biết là mình làm trước khi mình bị injury, thì rồi cái cỡ tuổi 70 trở lên có bị hay không. Đó, thì cái chuyện những bị, thành ra bây giờ thấy anh Nguyên Hoàng với Nhã Quyên thấy cái vụ mà nó gọi là knee replacement đó, nhiều lắm. Nhưng mà mình nói là chuyện mình ngăn ngừa thì mình phải làm sao. Đó, thành ra thử thì Vũ Linh nói cái ý kiến của mình trước, còn Nhã Quyên Nguyên Hoàng thì quay lại sao. Thì Vũ Liêm nghĩ rằng á, cũng có đọc tài liệu nó nói rằng là khi mình giảm mình bỏ, đừng có bỏ luôn, mình cũng phải vận động này nọ nữa, bởi vì những cái sụn cái này nọ trong người á, nó có tính cách là cần phải hoạt động. Thì nó cũng giống như xe mà mình cứ đậu hoài á thì cái battery nó cũng chết rồi các thứ khác, thành ra mình không có cần mạnh giống như kia nữa. Nhưng mà cái retire hay là không nữa đừng có nghĩa là làm biến, không có hoạt động, thì những cái chất sụn đó nó cũng cần phải có lưu chuyển thì nó mới có cái tính năng là nó không có bị hư đó. Rồi dọn đi về những cái vùng nắng ấm, Florida chẳng hạn vậy, xương thời tiết tốt thì ấm áp nó cũng sẽ tốt cho xương. Rồi đi tắm biển, rồi xài những cái muối, loại muối mà tắm ngâm lâu ngâm cái muối mà nó gọi là sea salt hay gì đó, thì đó thì mình trong những cái giai đoạn mình còn đang chơi, còn active mấy cái chuyện chân này nọ đó, thì như vậy hy vọng rằng là nó heal linh liền tại chỗ đó, để khỏi bị tới cái thời kỳ lão hóa rồi nó xảy ra những cái chuyện đó. Thành ra đó là Vũ Liêm vậy, thì không biết ý anh Nguyên Hoàng cái Nhã Quyên thấy sao, hay là giống như nhảy đầm với người đẹp chẳng hạn vậy, hay là sao đó, thì mình hào hứng lên biết đâu cũng sẽ tốt hơn. Ví dụ vậy thì không hiểu, thì xin quay thử có ý kiến là mình cùng đóng góp với nhau, chứ cũng chưa chắc là đúng hay không, nhưng mà có cái sự suy nghĩ vậy thôi. Chứ khi nào cần thiết mà khán thính giả cũng bị nhiều cái đó đề nghị thì mình đi kiếm chuyên gia để lên nói về cái đề tài này.
Vâng. Nguyên Hoàng nghĩ cái chuyện mà anh mới gợi ý đó là nhảy đầm thưa anh. Cái đó Nguyên Hoàng nghĩ rất hợp với những người lớn tuổi nữa. Đương nhiên tuổi trẻ thì không nói rồi, nhưng mà lớn tuổi mà tập nhảy đầm hoặc là nhảy đầm thường xuyên á, không phải là ngày nào cũng nhảy nhưng mà cuối tuần nào cũng nhảy đầm, thì Nguyên Hoàng nghĩ đó là cái hoạt động rất là tốt để giữ cái phong độ cho cái cơ cho tuổi mình. Nhưng mà cái gì nó nếu mà làm quá nhiều nó cũng hại. Như Nguyên Hoàng thấy có những cái võ sư đó mà hồi còn trẻ mà tập võ mà như chẳng hạn như karate đó, mà dùng cái tay đấm dữ quá thì cái khớp xương tay nhiều khi về già nó cũng xương cũng bị viêm thưa anh. Cho nên mấy người mà tập Thiếu Lâm Tự hồi xưa họ tập những cái đòn về công phu luyện đấm đó, họ cũng có thuốc để mà bôi sau mỗi lần tập, mục đích là để sau này cái xương nó không có bị thì đó. Nhưng mà Nguyên Hoàng thấy nếu mà mình tập mà để mà giữ sức khỏe đó thì hạn chế những cái tác động làm cho cái xương nó phải chịu những cái sự trà sát như vậy. Cũng như anh mới nói là hồi này nhiều người bị đầu gối. Nguyên Hoàng cũng có một người quen là ông này là ông rất thích đua xe đạp. Chỗ nào mà có tổ chức đua xe đạp là ông xách xe đạp ông tới. Vậy mà vừa rồi ông cũng phải đi mổ cái đầu gối. Lý do là vì ông đạp xe dữ quá. ông vừa tập luyện hàng ngày rồi, nói chung là ông đạp liên tục, cho nên cái đầu gối ông cũng phải đi giải phẫu là như vậy. Cho nên cái gì cũng có vừa có gọi là mức độ thôi. Chứ nếu mà mình không hoàn toàn không hoạt động thì nó nhanh đó, thì nó giống như cái xe mà để trong gara hoài thì nó cũng hư. Nhưng mà nếu mình hoạt động dữ quá cái mức chịu đựng thì nó cũng gây hư hại, nhất là về khớp về xương thưa anh.
Thì Nhã Quyên có ý kiến gì không, đồng ý không?
Dạ,
anh rồi. Thấy mà nhảy đầm á, anh thích nhất silo ôm là nó nhẹ nhàng nhất, nên là cũng có hoạt động vậy mà cũng không có phải sử dụng nhiều.
Nhưng mà tùy anh silo với người nào mà cân đối, chứ anh silo với mấy người mà quá cân thì nhiều khi anh cũng bị viêm khớp đó.
Anh nói vậy nhưng mà thật sự thì thường mà ra cái điệu slow thì thường anh mời người nào anh thích anh mới chịu mời, chứ thường còn
cuộc
không.
Đời này mình có chọn lựa thì quá rồi, có những khi mà mình bị người ta chọn á, phải không anh nhất là đàn ông đó,
bị khó, người ta chọn là càng
cũng đúng vậy, khó thiệt
sướng.
Tại vì bây giờ á mình phải lo học mấy cái điệu khác chứ tự nhiên không vợ người ta mình tới mời nhảy slow thì trong quá trình chưa bị đánh đòn thì may rồi.
Không,
nữa
đó là
ra,
tại vì vợ người
không,
ta mà
không được nữa, thành ra cũng chịu luôn.
Tại vì vợ người ta mà tại mời nhảy slow mới bị thấp khớp rồi vậy đó. Dạ. Mới bị knee replacement, chứ nếu không thì nhảy mấy cái điệu ví dụ như cha 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 hay gì đó thì cũng đâu đến nổi. Hay twist hay gì đó anh Nguyên Hoàng.
Nguyên Hoàng chỉ ngồi dòm người ta nhảy không thôi mà cũng bị viêm khớp. Chắc lại nói như...
tại vì anh dòm lâu quá, anh cứ dòm dạy
đây là viêm khớp cổ thôi.
Cái này là viêm lưng luôn phải không?
Không, mỏi vâng, mỏi lưng với đau cổ vì cứ cái cổ nó
mỏi mắt nữa, nhiều khi cũng mỏi mắt nữa, cứ nhìn hoài không đúng.
Vâng, thì đó, nhưng mà cái bệnh viêm khớp đó thì Nguyên Hoàng thấy là nói nhanh nó phải về những cái miền nắng ấm, chứ đã viêm khớp mà ở trên miền Bắc lạnh vào mùa đông nữa thì thôi khỏi nói rồi.
Không, nhưng mà anh ở Orlando thì cái thời tiết vào mùa đông cũng có lạnh á, nếu mà muốn mà hoàn toàn ít lạnh á thì phải xuống South Florida thì mùa đông nó ít lạnh hơn. Dạ. Chứ ở Orlando mùa đông không có lạnh kinh khủng như những vùng khác, nhưng mà cũng có những ngày rất là lạnh thôi. Nhưng mà ví dụ như một phần đó là cái gì nó quá nó cũng không có tốt, cái gì nó ít quá nó cũng không tốt, mà nhiều quá nó cũng không tốt. Và một phần Nhã Quyên nghĩ là nhiều khi do cái genetic của mình nữa, do cái di truyền nữa, nhiều khi mình không làm gì hết nhưng mà hoặc là mình tập thể dục rất là nhiều nhưng mà vẫn vẫn bị rất là nhiều bệnh bị bệnh, tại vì trong gia đình chúng ta có những người hay bị bệnh, những cái căn bệnh đó thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới tới con cái mình.
Anh thì anh thấy mấy cái người bạn mà chơi tennis ai cũng bị, cứ giải phẫu đầu gối hoài à. Nhưng mà kết thêm một cái điểm mâu thuẫn nữa là không hẳn là vì đau quá mà vì họ muốn được giải phẫu cái đó để họ đi chơi banh tiếp.
Thành ra là một cái
động cơ mà để họ nói ô tôi phải làm vậy để tôi còn chạy lại giống như nữa tôi mới chơi tiếp, chứ không phải là vì vấn đề thôi mình phải làm vậy để cho đỡ đau hay là gì đó. Thành ra anh không hiểu là nó có cái sự mâu thuẫn ở trong cái chuyện đó nữa.
Có thể là cái người mà đi tập với họ nhiều khi đẹp quá đó, họ phải đi giải phẫu gấp mà để mà nhiều khi á, người ta đánh tennis không phải là vì thích đánh tennis mà vì cái partner anh, cái người mà hay đánh với mình thích đánh, vâng, thì cũng có thể như vậy. Như Nguyên Hoàng nó cắt cỏ, Nguyên Hoàng đâu có thích đi cắt cỏ đâu, nhưng mà Nguyên Hoàng rất là khoái cái cắt cỏ đó, vì cái cô hàng xóm mỗi lần mà Nguyên Hoàng cắt cỏ là cô hàng xóm cô ra cô tưới cây đó, thì thành ra là, và nhiều khi cô cũng chưa chắc cô đã thích tưới cây, nhưng mà cô, vì cô thấy Nguyên Hoàng cắt cỏ cho nên cô thích tưới cây. Thì đó, thì ở đời có những cái lý do mà mình
giờ mới biết là cắt cỏ ra
hay là cô cũng đang nhờ mà anh Nguyên Hoàng có bao giờ đi qua cắt cỏ giùm cho người ta không?
Không, mình cái gì mình cũng phải cẩn thận,
phải giới hạn,
phải mức độ, vâng,
nguy hiểm
hay sao. Chứ nếu mà Nguyên Hoàng tưới cây giùm cổ là vợ Nguyên Hoàng lay off Nguyên Hoàng, không cho cái job cắt cỏ nữa, bắt Nguyên Hoàng là làm cái job khác. Thành ra cái job ngon lành như vậy thì dạy gì mà mình để cho lay off thôi anh.
Hy sinh nữa.
Vâng, nhưng mà trở lại cái vấn đề viêm khớp xương, thực sự như anh nói, nó là cái vấn đề mà phải nói, nhất là khi về già ai cũng lo. Cái như Nguyên Hoàng đó, mấy cái khớp tay đó nhiều khi cũng bị sưng, nó sưng cũng không phải là quá trầm trọng, nhưng mà nhiều khi nó cũng gây trở ngại. Nhiều khi Nguyên Hoàng đờn cho vui vậy, nhưng mà cái khớp xương nó đau, nhiều khi mình bấm ngón tay nó cũng khó chịu.
Thì bởi vì Bùi Liêm ghét đờn guitar, học không muốn học được, nó bấm đau quá.
Thành ra
từ nhỏ đã thấy đau rồi, thành ra không có hy sinh cái đó. Nhưng mà một cái đề tài khác thì không biết nếu mình có dịp không, là nó tôm xeo. Nó có cái có người hỏi Vũ Liêm ngày hôm qua ở trong gym cái khu này nè, là họ cũng bị đau cái vai á, shoulder pain, rồi bây giờ gắn mấy con ốc gì vô rồi. Nhưng mà cái anh ông đó thì ông nói đời tao chỉ là sửa xe truck thôi à, tao là dân truck driver, bây giờ thì retire rồi, tao cũng hiểu biết gì. Thì vấn đề người ta nói stem cell đó, thì mình đi gọi bác sĩ Phạm Hữu Liêm hỏi, thì ông nói bạn của ông cũng tốn bao nhiêu tiền stem cell mà cũng không thành công gì. Thành ra như vậy là nhiều khi người ta hứa hẹn nhiều vậy chứ mà không biết có work hay không.
Tức là cái đó là người ta cấy cái gì vào
cái stem cell đó, là còn cái chuyện mà gắn bù lon ốc gì trong cái những cái khớp thì cái đó là chuyện của bình thường khi bị gãy xương hay bị cái gì rồi. Nhưng mà nói là stem cell là giống như nó infusion, nó chích vô thì nó làm một cái tế bào gốc gì đó. Đó, chữ stem cell có lẽ tiếng Việt mình dịch là tế bào gốc, thì nó vô nó sẽ làm ra một cái tế bào mới nữa này nọ, thì đó. Nhưng mà thành cái hứa hẹn, cái viễn ảnh thì rất là good, nhưng mà trên thực tế không biết có như vậy được hay không thì cũng chưa biết, mà tốn tiền nhiều vì mấy cái đó bảo hiểm nó cũng chả có trả tiền cho đâu, mà mình phải tự trả lấy đó.
Vâng, thì hy vọng thì có thể là vì cái kỹ thuật bây giờ nó vẫn còn sơ khai.
Có thể tương lai thời gian dài thì đó là cái feature, nhưng mà mình đi cái bước đường quá sớm khác thì nhiều khi cũng chưa biết có thành công hay không. Thành ra
thì mình làm như vậy cũng là đóng góp cho cái nền văn minh nhân loại. Thế anh, như cái ông gì mà thay tim bằng tim heo đó anh, đó ông mặc dù ông cuối cùng ông cũng bị chết, nhưng mà ông là cái người đầu tiên tình nguyện thí nghiệm như vậy, thì cũng biết đâu sau này mình cũng cần cái phụ tùng gì đó của con heo thôi anh. Nguyên Hoàng bây giờ nghĩ không ra, chỉ Nguyên Hoàng chỉ có sau này sợ mình lẩm cẩm cần phải thay não, mà không lẽ người ta thay cái não bằng cái não heo thì thôi thà chết còn hơn.
Không nên tất cả cái bộ phận khác nên thay heo, não heo thì có lẽ suy luận nó yếu lắm. Thành ra người mình đó thì đối với Vũ Liêm là cái đầu nó quan trọng nhất đó, mình thà liệt hay không, nhưng mà cái trí não mình vẫn còn thì đỡ hơn là mình nhưng mà cũng có người khác nói không biết gì hết, nó còn khỏe hơn là biết.
Nhưng mà đâu có ai chứng minh được là con heo nó thông minh hay không thông minh đâu.
Được chứ, mình chứng minh được chứ.
Nhưng mà đã ai chứng minh chưa?
Hả?
Đã ai chứng minh là con heo nó không thông minh chưa? Hay là tại vì người Việt Nam mình mỗi lần la con cái
hay lôi
nó ra. Nhưng mà con bò bữa rồi nó cũng kiện tụng kêu nó nói nó thế này thế kia, nhưng mà tối ngày cứ bắt con mình uống sữa để cho thông minh, sáng suốt ra, thì cũng chưa ai chứng minh mà anh Nguyên Hoàng.
Thì bởi vậy mình mới tình nguyện là làm thử như cái ông gì đó.
Nhưng mà anh mới nói anh sợ, tức là anh không tin tưởng con heo.
Vâng, thì Nguyên Hoàng là nhiều khi á mình bởi vậy mới hỏi anh Liêm.
Theo em á, anh lại nghĩ là cái
người ta tính theo cái não bộ nó bự thì mới là tốt hay sao á. Nhưng mà heo á, hình như não heo nó đâu có bự đâu. Nhớ ăn mấy cái não heo mà người Huế cũng hay ăn cái đó chưng lên á, anh thấy nó chỉ một cái nhỏ lắm à, nó không có
không,
nhiều lắm.
Cái sự thông minh là cái nếp nhanh
người ta
à.
Nói ngu như heo vì cái não nó nhỏ
nó
quá hay sao.
Cái white matter, gray matter chứ không phải là
Hình như cái Nguyên Hoàng nhớ là như cái não mà có cái nếp nhanh ở đó.
Càng nhiều là càng tốt.
Vâng, chứ không phải là cái não to hay nhỏ. Vâng, cái thứ không quan trọng mà hình như cái nếp nhăn ở đâu, không phải là nếp nhăn ở không phải ở trán mà cái thùy nào đó trong bộ não đại khái như vậy. À, thì con heo có lẽ
em tưởng nếp nhăn ở trán dạo này nhăn nhiều mà chưa thấy thông minh ra. Dạ vâng, cảm ơn anh Vũ Liêm rất là nhiều để đến với chương trình ngày hôm nay. Thì Nhã Quyên nghĩ là nếu mà để cho giảm ngoài cái việc mà surgery giảm cái bệnh xương khớp á, thì đa số người Việt Nam mình cũng hay bị lắm. Tại vì nhiều khi cái đặc biệt là cái generation lâu rồi, ngày xưa cũng không uống sữa nhiều, hoặc là cái ăn uống của mình nó cũng không có đầy đủ, thì nhiều khi ăn uống nữa thì cũng giúp cho chúng ta một phần nào trong cái việc mà thoái hóa khớp. Nhớ không biết là cái khớp xương này có phải là tiếng Anh là osteoarthritis hay không?
Đúng rồi. Nhớ quên thì nó có cái phần gọi là bone, tức là xương, mà nó có cái phần xương nữa là cartilage. Thành ra những cái đó nó một cái đó thì những cái nào nó đều tác động vô trong đó hết. Đó, thành ra nó cũng là một cái vấn đề dòm thì rõ ràng cái anatomy như vậy, nhưng mà trên thực tế những cái đó mình đều rất là cần thì mình mới di chuyển này nọ được, mobility này nọ hết. Thành ra thì hy vọng là mọi chuyện mình cũng nên có sinh hoạt, có hoạt động, nhưng mà nó đừng quá mức. Nhưng mà khổ cái nhiều khi chơi sport hay chơi gì là mình cũng muốn thắng, muốn giỏi, mà cái đó là đôi khi cũng không có kiềm chế được, rằng là chơi mà chơi cho nó điều độ thì làm sao thắng được đó. Thành ra cái vấn đề đó thì nó giữa cái đam mê và giữa
nhưng mà đừng có nên, nói chung là ví dụ như anh Liêm quá đam mê trong những cái môn thể thao như chơi tennis thì nói chung là chúng ta khi mà chúng ta chơi một cái môn thể thao gì đó, hoặc là ngay cả tập thể dục thì cũng không nên quá sức. Tại vì khi mà chúng ta quá sức như vậy thì cái sức ban đêm chúng ta sẽ ngủ không được, thì lúc đó là có những đêm ta sẽ ngủ không có được, thì nó cơ thể chúng ta nó nhức rồi rất là khó chịu, đặc biệt là khi mà cái tuổi chúng ta càng lớn và vào những cái ngày mà trời lạnh. Cảm ơn anh một lần nữa và xin mời anh
chào. Ok rồi, ok, cảm ơn Nhã Quyên, Nguyên Hoàng, anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ xin kính chào.